Kính nhật cái chị nữ, trân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 15 tháng 5, 2019. Trước hết là việc tin tức về nước Mỹ. Đảng tranh giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Mỹ tiếp tục làm cho cái sức mạnh và vai vế của nước Mỹ trên trường quốc tế bị kém đi rất nhiều. Và Đảng Dân Chủ tiếp tục kiếm chuyện với Đảng Dân Chủ kiếm chuyện với Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa sau khi đã hóa giải được tất cả những kiếm chuyện của Đảng Dân Chủ thì bây giờ đã có đủ tài liệu để phản công, là truy cứu lại những cái sai trái của Đảng Dân Chủ. Và Đảng Dân Chủ bây giờ đang ráo riết chuẩn bị tranh cử năm 2020 để lấy lại cái thế thượng phong của mình, nhưng mà bằng cách là đánh phá cái chính quyền của ông Trump. Nhưng mà càng đánh phá thì càng tỏ rất là yếu và sẽ bị Đảng Cộng Hòa và ông Donald Trump phản công. Đây là bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 13 tháng 5 2019, nói về cái sự phản công của nước Mỹ. Và Đảng Dân Chủ đưa ra ông Joe Biden là cựu phó tổng thống của Obama ra tranh cử tổng thống. Và bản tin này đăng cái tin tức là ông Donald Trump, ông có phê bình về cái ứng cử viên của Đảng Dân Chủ như thế nào. Ông nói rằng Trung Quốc đang nằm mơ cựu phó của Obama đã trúng cử, tức là Đảng Dân Chủ đã bị Tàu Cộng nó mua chuộc và đánh phá ông Donald Trump. Và bây giờ ông Donald Trump ông vạch ra rằng thì anh Tàu đừng có nằm mơ là ông Joe Biden sẽ đắc cử. Đây là Đại Kỷ Nguyên trích những cái lời, cái tweet, những cái câu tweet của ông Donald Trump trong ngày sắp tới. Trung Quốc đang nằm mơ rằng Joe Biden ngái ngủ hay bất cứ ai khác trúng cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Họ thích bóc lột nước Mỹ. Đây là phê bình của Tàu đó. Trung Quốc sẽ cướp miếng ăn của chúng ta. Thôi, làm gì có chuyện đó. Ông Biden phát biểu. Đấy, ông Donald Trump, ông dẫn trích cái lời ông Joe Biden phát biểu rằng là khi tranh cử ông binh Tàu Cộng là không, Trung Quốc không phải là người xấu. Và ông Trump ông nêu cái câu đó, ông nói à, anh Tàu đừng có nằm mơ làm cho phải đăng đặc. Và đây là một cái dòng tweet nữa của ông Trump. Chúng ta đang ở đúng vị trí mà chúng ta muốn xuất hiện với Trung Quốc. Hãy nhớ rằng họ đã phá vỡ thỏa thuận với chúng ta và cố gắng đàm phán lại. Chúng ta sẽ nhận hàng chục tỷ đô la tiền thuế quan từ Trung Quốc. Người mua sản phẩm Trung Quốc có thể tự sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây là ông nhân cái dịp mà đánh chiến tranh thương mại với Tàu, ông lôi khui ra cái việc là Đảng Dân Chủ Mỹ đã thông đồng với nước Tàu như thế nào. Trong khi trong cái thế đã vững mạnh thì chính quyền của Donald Trump mạnh mẽ hơn trong cái việc thực hiện những lời hứa. Một trong lời hứa đó là giải quyết vấn đề di trú bất hợp pháp của nước Mỹ, làm cho nước Mỹ bị tràn ngập. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trump sắp công bố chính sách di trú. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố diễn văn về chính sách di trú cho những ngày sắp tới. Các thượng nghị sĩ Mỹ cho biết là tức là họ đang soạn thảo cái kế hoạch đó từ mấy tháng qua. Một trong những nghị sĩ đó là ông Kushner, à không, mà đó là con rể của ông Tổng thống Trump là Jared Kushner, đã trình bày với các thượng nghị sĩ Mỹ về những nét chính của kế hoạch di trú mới. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói với các phóng viên rằng kế hoạch này nhằm mục đích thống nhất các nghị sĩ Cộng hòa quanh các nguyên tắc cốt lõi về an ninh biên giới và một hệ thống dựa trên năng lực cho việc nhập cư hợp pháp. Đó là người ta chỉ đánh cái nhập cư bất hợp pháp thôi, mà Đảng Dân Chủ cứ viện lý do nhân đạo với các gì để chê bai. Và bấy lâu nay trong những bản tổng hợp tin tức cũng như bình luận thời sự nhiều thành ra, tôi đã nói rằng thì nước Mỹ đang sắp sắp lại cái trật tự thế giới mới với cái sức mạnh và với cái khả năng mà không nước nào trên cái hành tinh này có được. Cái khả năng đó là cái gì? Là sức mạnh về dầu hỏa và sức mạnh về trí tuệ. Ngày hôm nay tôi có cái bản tin để chứng thực rằng cái đánh giá của tôi là đúng. Bản tin của đài RFI Pháp và tin vắn ngày 15 tháng 5 2019, hãng Reuters xác định rằng dầu hỏa của Mỹ đủ sức bù đắp nhu cầu thế giới, cho dù xuất khẩu dầu hỏa của Iran và Venezuela sụt giảm do bị trừng phạt, thế giới không lo thiếu nhiên liệu. Cơ quan năng lượng quốc tế EIEA trụ sở tại Paris điều phối chính sách năng lượng của các cường quốc kinh tế thẩm định có nhiều nước sản xuất dầu sẵn sàng thay thế Iran cung cấp cho khách hàng đủ nhu cầu trong năm 2019. Hoa Kỳ cũng gia tăng khai thác dầu từ khí đá nên không cần OPP, tức là cái năng lượng dầu hỏa đó, không cần phải tăng thêm định mức. Với sức mạnh đó thì nước Mỹ tiếp tục sắp đặt trật tự thế giới, mà cụ thể điểm nóng bấy lâu là Venezuela. Và Venezuela rắc rối mà bị Mỹ cấm vận đủ các thứ, mà cái nhà cầm quyền độc tài chủ nghĩa xã hội cộng sản Venezuela ông Maduro vẫn chưa chịu lùi bước. Bản tin của đài Đắc Kỷ Nguyên, đài Kỷ Nguyên, 14 tháng 5 2019, tướng Venezuela bất ngờ đào ngũ sẽ tiết lộ cơ mật về kế hoạch xâm chiếm của Cuba. Bây giờ họ bấy đâu là ông Maduro ông được quân đội được ông ưu đãi, cho nên binh vực ông, cho nên chưa có thể thay đổi được ông. Mà bây giờ một ông tướng của trong quân đội đó, ông ấy đào ngũ và ông tiết lộ rằng thì sở dĩ anh Maduro mình còn ở đó là vì anh ấy là con bài của Cuba. Cuba giúp là những đảo chính kiếm chính quyền, thành ra bây giờ Cuba là cái nước đứng sau, và qua cái quân đội do quân đội Venezuela do Cuba là nắm chóc thì tiếp tục ủng hộ Maduro. Đấy là ông tướng đó, ông tướng gì là ông tướng đó là ông bộ ông tướng đầu tiên là Ramon Rangel, à. Bộ Tư lệnh Quân sự Venezuela đang ông nói rõ là Bộ Tư lệnh Quân sự Venezuela đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau tuyên bố bất ngờ của tướng Ramon Rangel, người đã công bố quyết định chia tay với ông Maduro, nhưng trên hết cả là chia tay với chế độ Fidel Castro, à, chế độ Cuba đó. Sự nổi dậy của vị tướng này được xem là chìa khóa mở ra những bí mật để hiểu được hệ thống tình báo của Cuba mà Chavismo, hệ tư tưởng chính trị cánh tả của cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, đã cho phép xâm nhập vào các tổ chức quyền lực ở Venezuela. Cái tiết lộ này rất là quan trọng, là vì khi mà anh Maduro bị lộ tẩy. Quân đội của anh là do Cuba mà nắm chóp, thì cái cơ hội cố bám của anh Maduro sẽ rất là mỏng manh. Cũng về Venezuela thì bản tin ngày 14 tháng 2 năm 2019 của đài RFI Pháp tin vắn Trung Quốc cấp hàng cứu trợ cho Venezuela, trong khi nước Mỹ sắp đặt trật tự thế giới mà coi như là chặt vòi bạch tuộc của anh tàu trên khắp thế giới, thì bây giờ anh tàu anh lộ ra là cái Venezuela cũng là một vòi bạch tuộc của anh. Trung Quốc cấp hàng cứu trợ Venezuela. Trả lời đài CNN, Bộ Thông tin Venezuela cho biết chiếc máy bay vận tải của Trung Quốc chở khoảng 2 triệu trang bị thiết bị y tế và phẫu thuật đã hạ cánh xuống thủ đô Caracas ngày 13 tháng 5 năm 2019. Việc phân phối số hàng này sẽ do chính quyền ông Maduro thực hiện. Bây giờ đến Âu Châu thì cũng lại đang sắp đặt lại trật tự thế giới mà không có bị chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới nó làm cho chao đảo. Bản tin ngày 13, bản tin vắn ngày 13 tháng 5 năm 2019 của đài RFI Pháp. Liên hiệp châu Âu chính thức khởi động chiến dịch vận động bầu nghị viện, mà bây giờ Âu Châu bầu nghị viện. Ngày 13 tháng 5 năm 2019 là ngày đầu tiên chiến dịch vận động tranh cử bầu lại 751 nghị viên châu Âu trong một nhiệm kỳ 5 năm. Bầu cử châu Âu diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 5 năm 2019. Tại Pháp có tổng cộng 34 danh sách tham gia tranh cử. Anh Quốc mặc dù đang chuẩn bị rời khỏi Liên Âu cũng bắt buộc phải tham gia cuộc tuyển cử lần này. Bây giờ đến những nước khác, cụ thể là nước Nga và châu Âu. Tin này rất là ngộ, là anh Nga, đài tiếng nói nước Nga, anh la làng với anh, người ta cứ nói là anh Nga với anh Tàu là cùng phe chủ nghĩa xã hội cộng sản làm rắc rối thế giới. Bây giờ anh Nga anh tung ra cái tin này để chứng tỏ rằng anh với anh Tàu không có là một phe đâu. Rất là ngộ, thôi nhớ tôi đem vào tổng hợp ngày hôm nay. Bản tin ngày 13 tháng 5 năm 2019 của đài tiếng nói nước Nga. Tiếng nói nước Nga tố cáo rằng tin tặc Trung Quốc trong vòng 9 năm nay đã đánh cắp dữ liệu từ các cơ quan chính phủ Nga. Các chuyên gia của Nga đã nói về sự tổn thương của hơn 30 tổ chức quan trọng từ các ngành công nghiệp, xây dựng, năng lượng, bất động sản v.v. Trong đó có 24 tổ chức ở Nga, nhưng mà tên các công ty này lại không được tiết lộ. Trong mã công cụ được sử dụng bởi tin tặc có nhắc tới các nhà phát triển Trung Quốc trong quá trình diễn ra một số cuộc tấn công đã ghi nhận được các kết nối địa chỉ IP từ Trung Quốc. Các chuyên gia gọi nhóm này là Taskmaster vì phương thức tấn công. Tin tặc đã tạo ra các nhiệm vụ cụ thể trong lập trình trong chương trình lập lịch tác vụ cho phép thực thi các lệnh của hệ điều hành và chạy phần mềm tại một thời điểm nhất định. Nhóm này được gọi là Blue Traveler. Các chuyên gia đã theo dõi hoạt động của nhóm tin tặc kể từ năm 2016. Mục tiêu mà nhóm Blue Traveler nhắm đến có thể là các cơ quan chính phủ, chủ yếu từ Nga và CSIS. Kaspersky Lab xác nhận rằng những kẻ tấn công có khả năng là người bản ngữ Trung Quốc. Các chuyên gia của công ty cũng lưu ý rằng phương pháp bám vào các cơ sở hạ tầng với sự trợ giúp của bộ lập lịch nhiệm vụ thường được sử dụng vào các mục đích tình báo chính trị hoặc tình báo công nghiệp. Anh Nga anh la làng để chứng tỏ rằng anh với anh Tàu là không có đồng minh đâu. Nhưng mà nước Mỹ tiếp tục cảnh cáo anh Nga về cái việc chia vào nội bộ của các nước bằng cách can thiệp vào các bầu cử, cụ thể là bầu cử Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo yêu cầu Nga chớ có can thiệp bầu cử Mỹ. Ngoại trưởng đã, ngày 14 tháng 5, ông đã nói thẳng với Nga rằng Washington không cho phép ai can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Vì bên Mỹ đang tranh cử đó. Và Nga sẽ vào. Và Mỹ cảnh cáo. Và Mỹ muốn Moscow có những hành động chứng tỏ rằng họ không lặp lại hành vi can thiệp hồi năm 2016. Can thiệp, có can thiệp, nhưng mà không tạo ra được cái thông đồng giữa ông Trump với Nga, thành ra là Đảng Dân Chủ không có bằng cớ để truy cứu và đòi truất phê. Anh Nga và anh Tàu lại luôn nói chen vào bầu cử của nước nào để anh gây chia rẽ, như vậy bây giờ anh gây chia rẽ với Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa Mỹ như thế nào chúng ta đã biết rồi. Đến công du Nga lần này với tư cách ngoại trưởng, ông Pompeo trước đó đã xung đột với người đồng cấp chủ nhà là ông Lavrov trên các vấn đề từ Ukraine cho đến Venezuela. Sau cuộc gặp, cả hai ông đều nói rằng họ có lập trường quá xa nhau trên nhiều vấn đề. Tuy nhiên, cả Lavrov và ông Pompeo đều nói rằng họ chia sẻ mong muốn cải thiện quan hệ đã tổn hại, mặc dù cả hai bên đều không thể xác nhận đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ gặp ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới ở Nhật Bản. Bây giờ anh Mỹ tiếp tục truy Nga về những vấn đề mà anh Nga không chối được là Ukraine. Về Ukraine, ông Pompeo nói với ông Lavrov rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và vẫn sẽ duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga vì hành động này. Gần giờ đây, Nga nên làm việc với Tổng thống tân cử của Ukraine để thiết lập hòa bình cho miền đông Ukraine. Ông Pompeo nói như vậy và cho biết ông muốn Moscow phóng thích cho một nhóm thủy thủ Ukraine đã bị Nga bắt giữ. Còn ông Lavrov bên phía Nga thì nói với các phóng viên rằng hai nước tiếp tục bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế đối với Iran, trong khi ông Pompeo nói ông đã nêu quan ngại của Mỹ về xung đột leo thang ở khu vực Idlib của Syria. Đấy, Nga và Mỹ đang kèn cửa về những vấn đề đó. Cũng về quan hệ Mỹ-Nga thì bản tin ngày 15 tháng 5 2019 của đài RFI nhắc lại rằng Mỹ và Nga vô số bất đồng khó vượt qua. Bây giờ đến những vấn đề mà rắc rối giữa Mỹ và Nga thì có vấn đề Syria và Iraq. Đây anh Nga anh lại tiếp tục anh phân trần. Bản tin ngày 15 tháng 5 2019 của đài Sputnik tiếng nói nước Nga. Kiev tin vào, Kiev là Iraq. Syria chứ, xin lỗi. Kiev tin vào lập trường không thay đổi của châu Âu về các lệnh trừng phạt chống Nga. Kiev không có lý do để tin rằng các nước châu Âu sẽ nghi ngờ việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo ghi nhận của đó là Kiev là Ukraine, xin lỗi tôi nhớ lộn. Theo ghi nhận của Phó Thủ tướng, Ukraine sẽ ra vấn đề áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Nga vì quyết định đơn giản hóa và việc cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass là một cái tỉnh của Ukraine mà do sự ủng hộ của nước Nga đòi tách ra đòi tự trị, đòi độc lập đó. Bây giờ Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là Pavel Klimin nói rằng nếu một số nước châu Âu đạt được một việc dỡ bỏ áp lực trừng phạt đối với Nga trong Hội đồng châu Âu thì phía Ukraine sẽ tuyên bố chấm dứt thỏa thuận Minsk, tức là nước Ukraine nói nếu mà châu Âu mà lùi bước thì là Ukraine sẽ xét lại cái thái độ đối với Liên Hợp Châu. Bây giờ cũng là bên châu Âu thì anh Hungary trước đây đã đang bị anh Tàu mua chuộc, và bây giờ nước Mỹ đang có nỗ lực kéo Hungary ra khỏi bàn tay của anh Tàu. Đây là bản tin ngày 13 tháng 5 2019 của đài RFI phát tin vắn. Hoa Kỳ và Hungary sưởi ấm quan hệ. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán được Tổng thống Mỹ tiếp đón tại Nhà Trắng ngày 13 tháng 5 2019. Ông là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu hiếm hoi ngưỡng mộ Donald Trump. Nguyên thủ hai nước cùng có chủ trương dân tộc chủ nghĩa, chống chính sách đón nhận di dân. Quan hệ giữa Washington và Budapest chưa bao giờ tốt đẹp như hiện tại. Nhân chuyến viếng thăm Budapest hồi tháng 2 2019, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nhắc nhở ông Viktor Orbán là không nên để Vladimir Putin chia rẽ những nước bạn. Ông Mike Pompeo là Ngoại trưởng Mỹ đó, ngụ ý rằng để là bạn của Mỹ, để được mời đến Nhà Trắng thì Hungary và Hoa Kỳ phải sát cánh với nhau. Chính quyền Orbán hiểu ngay ý của Mỹ. Hungary chuẩn bị ký hợp đồng $1 tỷ mua trang thiết bị quân sự của Mỹ, đặc biệt là để được trang bị hệ thống phòng không của Hoa Kỳ. Để được trang bị với hệ thống phòng không của Hoa Kỳ. Ngoài ra, theo đại sứ Mỹ tại Budapest, ông David Kosten, Hungary đã giảm nhập khí đốt của Nga và đang đàm phán với ExxonMobil để mua khí đốt của Mỹ. Một hồ sơ khác được Donald Trump và Viktor Orbán thảo luận tại Nhà Trắng hôm nay liên quan đến thỏa thuận mà Budapest vừa ký kết với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei để phát triển hệ thống điện thoại 5G tại Hungary. Mỹ đang nghi ngờ Huawei là tai mắt của Bắc Kinh, và bây giờ cái thỏa thuận đó đang được Mỹ và Hungary thảo luận. Rất có thể là Hungary sẽ không chơi với Huawei nữa. Cũng lại về nỗ lực sắp đặt lại trật tự ở bên Âu Châu. Bản tin ngày 13 tháng 5 2019 của đài RFI Pháp. Ngoại trưởng Mỹ ghé châu Âu bàn về Iran trước khi đến Nga. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Brussels hôm nay, 13 tháng 5 2019, để bàn về những vấn đề khẩn cấp, trong đó có hồ sơ Iran. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ vào tối hôm qua cho biết Ngoại trưởng Mỹ đã thay đổi lịch trình và giờ chót, hủy chuyến đến Moscow dự kiến hôm nay và sẽ đến thẳng Sochi vào ngày mai để gặp Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Lavrov. Cái tin hồi nãy tôi tổng hợp thì đã nói với người này, bây giờ tôi lướt qua. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, vừa đúng một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, chính quyền Iran đã thông báo đình chỉ thực hiện một số cam kết đã ký, tức là cái thỏa thuận 25 năm sau nước mà ông Trump ông đắc cử, ông rút ra đó. Iran đồng thời gửi tối hậu thư cho Liên hiệp châu Âu vẫn rất gắn bó với thỏa thuận, đe dọa hủy bỏ một số giới hạn mà Iran đã đồng ý về chương trình hạt nhân nếu trong vòng 2 tháng mà châu Âu không đưa được lĩnh vực dầu khí và ngân hàng của Iran ra khỏi vòng cô lập do trừng phạt của Mỹ. Anh Iran, anh gần nắm cái việc cung cấp dầu hỏa cho châu Âu và anh gần bắt đầu anh gần gần. Và Mỹ tiếp tục áp lực anh Iran. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 13 tháng 5 2019. Iran hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở vùng vịnh là cơ hội, tức là Đại Kỷ Nguyên nhắc lại Iran anh tỏ ra là anh gân lên thì Mỹ đem cái sự hiện diện quân sự ở vùng vịnh để mà làm áp lực. Quân đội Hoa Kỳ đã điều các lực lượng bao gồm một tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông, một động thái mà các quan chức Hoa Kỳ cho biết được tiến hành để chống lại các dấu hiệu rõ ràng về mối đe dọa từ Iran đối với lực lượng của người Mỹ ở trong khu vực. Mỹ đã điều tàu USS Abraham Lincoln tới khu vực nhằm thay thế một tàu sân bay khác đã quay hướng rời khỏi vùng vịnh vào tháng trước. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran với động thái cắt đứt tất cả các nguồn xuất khẩu dầu mỏ của họ, nhằm để Tehran kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như chấm dứt việc họ hỗ trợ cho các lực lượng khủng bố ở Syria, ở Iraq, ở Lebanon và Yemen. Là anh Iran là Hồi giáo CIA. Hồi giáo vùng biển anh Iran ngày xưa, cái nước Iran ngày xưa được gọi là nước Ba Tư. Hồi giáo này là Hồi giáo của Ba Tư, không phải là Hồi giáo Ai Cập. Trả lời phỏng vấn của CNBC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết việc triển khai tàu của Hoa Kỳ là động thái phản hồi các thông tin tình báo cho biết về các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và nhằm mục đích ngăn chặn những cuộc tấn công đó và ứng phó khi cần thiết. Cũng Đại Kỷ Nguyên cũng nhắc cho cái nguồn tin là Mỹ sẽ điều 120.000 quân tới Trung Đông nếu Iran tấn công các lực lượng của Mỹ. Nhưng mà cái tin này là lập tức được Mỹ đính chánh. Mà ông Trump cũng nói cái đính chánh này rất là ngộ. Ông luôn, Trump là luôn luôn ông nói cái kiểu hai đảng anh ấy, hiểu thế nào cũng được. Thành ra anh căn cứ vào cái nửa trước mà nói thì phê bình ông là sai, đến lúc ông làm cái nửa sau thì nó sẽ thấy là hổ. Đấy là ông Trump. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump phủ nhận kế hoạch gửi hàng trăm ngàn quân đối phó với Iran. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng, tôi nghĩ đó là tin vịt, ok, liệu tôi sẽ làm cho đó hay không? Chắc chắn rồi. Đấy, ông nói là nếu mà có làm thì là chắc là, nhưng mà bây giờ là ông chưa đem đến thì phải là tin vịt. Nhưng mà lại hỏi rằng, nhưng mà ông có làm chuyện đó hay không? Ông nói, chắc chắn rồi. Nhưng chúng tôi chưa có kế hoạch thực hiện đó. Ông là chưa nói hai được kiểu đó. Ông phủ nhận là chưa có đem ngay. Nhưng mà là có thể là sẽ đem, chắc chắn rồi. Nhưng mà chưa có kế hoạch. Ông nói chứ, hy vọng chúng tôi sẽ không phải lên kế hoạch cho chuyện đó. Và nếu chúng tôi có làm, chúng tôi sẽ gửi còn nhiều quân hơn thế nữa kìa. Ông phủ nhận, nhưng mà ông lại bảo nếu ông làm thì còn nhiều hơn. Đấy, cái lối nói của ông Trump, ai muốn hiểu sao thì hiểu, mà cứ đoán mò thì là sai, chẳng lắm được. Và cũng là vấn đề căng thẳng với Iran thì Đài RFP Pháp ngày 15 tháng 5 2019, căng thẳng Mỹ-Iran, Washington rút bớt nhân viên ngoại giao ở Iraq. Tức là để Iraq là nước giáp giới với Iran. Đó. Mà khi mà nước Mỹ thanh toán cái ông Saddam Hussein này ở Iraq để cho cái Hồi giáo CIA là giám đa số, là làm cho sau khi thanh toán được Saddam Hussein thì cái nước Iraq chịu ảnh hưởng của anh Iran rất nhiều. Thành ra nước Mỹ thất bại ở cái việc giải pháp Iraq. Và bây giờ căng thẳng với Iran thì Mỹ phải rút bớt nhân viên ngoại giao ở Iraq, và vì sợ bị nó bắt cóc để nó làm áp lực. Bây giờ lại một cái vấn đề nữa mà người ta nghi rằng anh Iran làm cái chuyện này. Bản tin ngày 14 tháng 5 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, tức là Ả Rập Xê Út là Hồi giáo Vịnh Ba Tư, không phải là Hồi giáo không phải là Hồi giáo CIA, và Ả Rập Xê Út là đồng minh của Mỹ. Và đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út cơ sở dầu hỏa ngoại ô Riyadh bị tấn công. Ả Rập Xê Út cho biết máy bay không người lái vũ trang, đấy, bọn khủng bố bây giờ nó dùng máy bay không người lái nhé, đã tấn công hai trạm bơm dầu của vương quốc này hôm thứ Ba, 14 tháng 5. Và Iraq, Ả Rập Xê Út gọi đó là hành động đê hèn của bọn khủng bố. Trước đó hai ngày, các tàu chở dầu của nước này bị phá hoại ngoài khơi bờ biển của Liên Hợp các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bộ trưởng năng lượng là ông Khalid Al-Fali được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng vụ tấn công trạm bơm dầu xăng bằng máy bay không người lái và phá hoại 4 tàu dầu hôm chủ nhật, trong đó có 2 tàu của Ả Rập Xê Út là ngoài xây phát ra là một trung tâm vận chuyển dầu, đe dọa nguồn cung ứng dầu của toàn cầu. cái vụ tấn công này là gây rắc rối rất nhiều ở vùng vịnh, và người ta nghi rằng anh Iraq là thủ phạm và bây giờ đang điều tra. Vâng, vừa rồi là những tin tức về Âu Châu và khối Ả Rập với Trung Đông và Bắc Phi là dưới ảnh hưởng của Cộng sản Nga. Và bây giờ sang đến Ấn Độ, Á Châu, Ấn Độ, Thái Bình Dương dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội cộng sản tổng. Thì đầu tiên là Bắc Triều Tiên, chúng ta biết là Bắc Triều Tiên là đã bị Mỹ lật tẩy về cái viện mà anh hội luận vì gặp ông Tổng thống Trump để ông tỏ ra ông ấy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và anh yêu cầu là Mỹ bãi bỏ cấm vận thì anh mới thi hành, và Mỹ bác bỏ cái đó. Bây giờ anh lên án Mỹ để tỏ ra là không thèm chơi với Mỹ nữa, và anh đi sang Nga anh vận động. Nhưng mà sau khi đó thì anh vận động các nơi, và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là một tàu của Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận bị Mỹ bắt, và bản tin ngày 14 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Triều Tiên đòi Mỹ trả tàu, đã kích Mỹ vi phạm tinh thần thượng đỉnh Trump Kim. Tinh thần thượng đỉnh Trump Kim là anh hứa là anh phi hạt nhân hóa mà anh không thi hành, anh cái củ ca cú cưa những cái chỗ mà Mỹ bắt anh cho đến xem để chứng tỏ rằng là người ta có thể kiểm chứng được những cái việc của anh, chứ anh không làm là mình bị Mỹ xù. Bây giờ anh tiếp tục là vi phạm cấm vận thì bị Mỹ bắt cái tàu, anh lại lên án Mỹ là vi phạm tinh thần thượng đỉnh Trump Kim. Mấy anh cộng sản ăn ngược nói xuôi chết cười lắm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuần trước cho biết tàu chở hàng White Hornet của Triều Tiên đã bị chặn bắt và đưa tới lãnh thổ Samoa thuộc Hoa Kỳ. Chiếc tàu bị cáo buộc đã vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm lệnh trừng phạt. Trước đó tàu này đã bị Indonesia chặn lại vào tháng 4 năm 2018. Và cũng về vấn đề Triều Tiên thì cho biết là anh xù Mỹ thì anh vất vả như thế nào. Bản tin vắn của Đài RFI Pháp ngày 15 tháng 5 2019: Bắc Triều Tiên sẽ bị khô hạn và thiếu ăn. Hãng thông tin của Bắc Triều Tiên là KCNA trong bản tin ngày 15 tháng 5 2019 báo động tình trạng thiếu mưa và thiếu tuyết vài ngày sau khi Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại nguy cơ thiếu ăn tại Bắc Triều Tiên. Theo hãng thông tin chính thức, chưa bao giờ mà Bắc Triều Tiên bị mưa và tuyết rơi thấp ở mức kỷ lục tính từ 37 năm qua. Dấu hiệu của nạn khô hạn, hạn hán đó, được mô tả là kinh khủng. Từ đầu năm 2019, khẩu phần của người dân bị giảm từ 380 gram mỗi ngày xuống còn có 300 gram. Theo phát hiện của Thanh tra Liên Hợp Quốc sau hai chuyến thị sát gần đây. Bây giờ anh bị thiếu lương thực. Fbi Đại Kỷ Nguyên ngày 15 tháng 5 2019 đặt dấu hỏi rằng Hội chữ thập đỏ Triều Tiên tới Trung Quốc để xin viện trợ lương thực. Dấu hỏi. Các quan chức của Hội chữ thập đỏ Triều Tiên đã tới Trung Quốc trong tuần này, một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang đề nghị Bắc Kinh viện trợ lương thực để mang về cho hàng triệu người dân trong nước đang thiếu đói. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin nhóm quan chức của Hội chữ thập đỏ đã tới Trung Quốc hôm thứ Ba. Hãng thông tấn Triều Tiên không tiết lộ chi tiết về chuyến thăm tới Trung Quốc của đoàn Hội chữ thập đỏ, bao gồm mục đích cũng như lịch trình làm việc của đoàn. Triều Tiên đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Liên đoàn Hội chữ thập đỏ quốc tế vào tháng 2. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc gần đây cho biết người dân Triều Tiên hiện đang sống trong chế độ bao cấp, đã bị cắt khẩu phần ăn do thiếu lương thực. Khẩu phần mỗi người dân đã bị cắt giảm xuống chỉ còn 300 gram mỗi ngày so với mức 380 gram mỗi ngày trước đó. Triều Tiên có thể đang phải vật lộn với hạn hán. Tờ Lao động Tân Văn, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng cầm quyền ở nước Bắc Hàn này, hôm thứ Ba đưa tin rằng cần có các biện pháp ngăn chặn thiệt hại của hạn hán. Cây trồng bao gồm lúa mì, lúa mạch và ngô đã cháy khô ở nhiều khu vực và đang cần nước. Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, khoảng 10,9 triệu người ở Bắc Triều Tiên được coi là đang sống trong tình trạng không có an toàn thực phẩm, chiếm 43% tổng dân số của Bắc Hàn. Cụ thể, cứ 5 trẻ em ở Triều Tiên thì có một em bị suy dinh dưỡng mãn tính. Bây giờ là đến anh Tào Cộng. Tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 5 năm 2019. Tin tình báo Mỹ, Trung Quốc đang xây dựng khả năng xâm lược Đài Loan. Một báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội Hoa Kỳ hồi tuần trước cho biết Trung Quốc đang xây dựng, củng cố khả năng để có thể xâm lược Đài Loan, trong khi khả năng quốc phòng của Đài Loan không đủ mạnh để đối đầu với Trung Quốc. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc có nhiều lựa chọn, bao gồm chặn đường vào Đài Loan cho đến việc sử dụng không quân và tên lửa tấn công trên biển, thì cuối cùng là xâm lược toàn bộ Đài Loan. Việc xâm lược toàn bộ Đài Loan được coi là tốn kém và khó khăn hơn cả. Vì vậy, Hoa Kỳ chưa cho rằng việc xâm lược toàn bộ là một lựa chọn đã sẵn sàng của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đánh giá Trung Quốc vẫn muốn thống nhất với Đài Loan mà không phải dùng vũ lực. Trung Quốc từ trước đến nay vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, chỉ chờ ngày được thống nhất. Bắc Kinh chưa bao giờ loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục đích này. Và trong khi đó thì Mỹ tiếp tục triển khai, thực hiện cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bản tin ngày 13 tháng 5 năm 2019 của báo Thanh Niên Việt Nam ở trong nước. Lâu lâu tôi cứ hay tổng hợp những cái tin tức từ trong nước Việt Nam để xem cái thái độ của nó khi nó loan tin như thế thì cái thái độ của nó như thế nào. Đây là thái độ của Việt Cộng qua báo Thanh Niên. Mỹ tập hợp đồng minh đẩy lùi thế lực bắt nạt ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Anh tỏ ý là anh đứng về phe Mỹ đấy. Phát biểu tại tiệc nhân 40 năm thành lập Viện Claremont ở Beverly Hills, bang California, ông Pompeo là Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi đang tập hợp các nước có cùng chung chí hướng như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc để đảm bảo rằng mỗi quốc gia tại Ấn Độ Thái Bình Dương có thể bảo vệ chủ quyền của mình trước hành vi bắt nạt." Ai bắt nạt sẽ lãnh tàu hành và ăn hiếp, hiếp đáp. Mà chắc gì dịch giả tiếng Việt anh báo Việt Nam anh gọi là bắt nạt. Hãng AP ngày 12 tháng 5 dẫn lời một nhà ngoại giao Mỹ nói rằng đây là một phần của cam kết lớn hơn nhằm hướng đến một Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Kế đến là Ngoại trưởng Mỹ chuyển chủ đề sang Trung Quốc, thế lực mà chính quyền Washington cáo buộc là đang đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Xét về hoạt động của các tập đoàn công nghệ nước này, cụ thể là Huawei, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nền tảng của Internet trong tương lai phải được xây dựng dựa trên các giá trị của phương Tây chứ không phải Trung Quốc. Tố cáo Huawei ra về vấn đề tin tặc. Trong khi đó thì anh tỏ thái độ gần. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đăng tin có tựa đề là Bắc Kinh sẽ không bao giờ đầu hàng trong thương chiến Mỹ-Trung. Và bản tin dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc là anh Cảnh Sảng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là anh Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo hàng ngày ngày 12 rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng việc đánh thêm thuế sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu hàng cho được bên ngoài. Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã trở nên gay gắt vào hôm 10 tháng 5 khi Mỹ tăng thuế quan đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc sau khi ông Trump nói rằng Bắc Kinh đã phá vỡ thỏa thuận, từ bỏ các cam kết trước đó trong nhiều tháng đàm phán. Tổng thống Trump cũng ra lệnh cho ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Hoa Kỳ, bắt đầu áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, một động thái sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300 tỷ đô la giá trị hàng hóa. Hôm 12 tháng 5, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, nói rằng có khả năng ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng sau tới. Và khi mà Mỹ tỏ thái độ như thế thì dư luận đặt vấn đề là thế thì anh Tàu anh sẽ đáp trả như thế nào, là trả đũa như thế nào. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 5 2019 đăng tin Tổng thống Trump cảnh báo của Trung Quốc không trả đũa vụ đánh thuế. Và trong khi cảnh báo như thế thì ông lại không quên nhắc tới Việt Nam. Tôi đem cái bản tin này vào vì ông nhắc tới Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 5 cảnh báo Trung Quốc không nên trả đũa việc áp thuế của ông tuần trước, đồng thời nhắc tới Việt Nam. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh sẽ rất đau nếu không đồng ý với thỏa thuận thương mại. Chính quyền ông Trump đã nâng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la sau khi cáo buộc rằng Bắc Kinh đã quay lưng lại đối với các cam kết đưa ra trong các cuộc thương thảo trước đó. Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter của ông rằng Trung Quốc đã có một thỏa thuận tuyệt vời gần hoàn tất nhưng đã rút lui. Nhưng mà trong khi nói như thế, ông cũng không quên nhắc tới Việt Nam. Ông cũng nhắc tới Việt Nam khi nói tới cuộc chiến thương mại đang leo thang với Trung Quốc. Ông nhắc như thế này: thuế nhập khẩu có thể hoàn toàn tránh được nếu các quý vị mua hàng từ một nước không bị áp thuế nhập khẩu hoặc mua hàng từ nước Mỹ. Đây là điều lý tưởng nhất. Không có thuế nhập khẩu ở đây, nhiều công ty bị áp thuế nhập khẩu cũng sẽ rời khỏi Trung Quốc để chuyển tới Việt Nam. Đấy, ông nhắc tới Việt Nam đó. Nhiều công ty bị áp thuế nhập khẩu cũng sẽ rời khỏi Trung Quốc để chuyển tới Việt Nam và các nước tương tự châu Á. Đó là lý do tại sao Trung Quốc lại muốn chốt thỏa thuận với Mỹ như thế. Không thỏa thuận với Mỹ là vì nó có những cái lỗ thông hơi khác, mà trong cái lỗ thông hơi quá thì ông Donald Trump không quên nhắc tới anh Việt Cộng. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 5 cũng nhắc lại vụ thuế. Trung Quốc áp thuế trả đũa Mỹ bất chấp cảnh báo của bây giờ anh trả đũa nha. Trung Quốc có kế hoạch tăng mức thuế nhập khẩu từ 5 đến 25% đối với hàng hóa của Mỹ trị giá 60 tỷ đô la. Theo Reuters, người ta quất anh 200 tỷ mà anh chỉ trả đũa 60 tỷ. Từ lâu đánh giá về cái chuyện chiến tranh thương mại này, thì chiến tranh thuế khóa này, thì người ta nói là anh Tàu ít đạn lắm, làm sao hết đáp trả được với Mỹ. Chính quyền của ông Trump gia tăng cuộc chiến thương mại sau khi cáo buộc rằng Bắc Kinh đã quay lưng lại với các cam kết đưa ra trong các cuộc thương thảo trước đó. Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter rằng Trung Quốc đã có những một thỏa thuận tuyệt vời gần hoàn tất nhưng đã rút lui. Đã có một thỏa thuận tuyệt vời gần hoàn tất nhưng đã rút lui. Ông Trump nhấn mạnh rằng thuế mà Hoa Kỳ áp vào lên hàng Trung Quốc sẽ không tác động lên người tiêu dùng Mỹ. Cũng bản tin ngày 13 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại VOA, 6 công ty Trung Quốc bị cấm xuất khẩu hàng hóa nhạy cảm của Mỹ. Cấm nha. Hôm 13 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra thông cáo cấm 6 doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc, 1 công ty của Pakistan và 5 công ty có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ cùng các hàng hóa khác. Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại cho biết 4 công ty Trung Quốc đã cố gắng mua hàng hóa có nguồn gốc từ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ cho chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình quân sự của Iran, và như vậy đã vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm là Avin Electronic Technology, có trụ sở tại Thẩm Quyến, Loan Khôi Khua ở Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, công ty công nghệ điện tử Multimart ở Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, công ty Taiju CVM Future New Material Science and Technology ở Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang, Tenco Technology Co. và Utron Technology Co. đều ở Thẩm Quyến. Theo Bộ Thương mại Mỹ, các công ty Avon, Montmart, Tenco và Utron đều có văn phòng tại Hồng Kông. Thông báo của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết, chúng tôi sẽ thông báo cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới biết rằng các thực thể này sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc hỗ trợ các hoạt động vũ khí hủy diệt hàng loại của Iran và các chương trình bất hợp pháp khác. Hơn nữa, chúng tôi không thể cho phép chiến lược hội nhập quân sự dân sự của Trung Quốc phá hoại an ninh quốc gia của Hoa Kỳ thông qua các âm mưu chuyển giao công nghệ bị Mỹ cấm nhưng lại được các cơ quan nhà nước Trung Quốc giảm chép. Bảo vệ kín mít mọi mặt. Và bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua cho biết rằng nội bộ nước Tàu bị chiến tranh thương mại này ảnh hưởng như thế nào, khiến cho anh Tàu đâm ra là lo sợ, phải mở chiến dịch tuyên truyền chiến tranh thương mại, Bắc Kinh kích động dân chúng chống Mỹ. Anh kích động chống Mỹ để anh khỏa lấp cái thiệt hại về chiến tranh thương mại. Ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh khởi động thủ tục áp thuế đối với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc từ tối hôm qua, 13 tháng 2019, đã lên giọng trong ngoài kép, đã lên giọng tuyên bố chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Chỉ một giờ sau tuyên bố của truyền thông nhà nước, Bắc Kinh thông báo biện pháp đáp trả trong Washington, Trung Quốc sẽ áp thuế trên 60 tỷ đô la hàng nhập từ Mỹ, kích động dân chúng chống Mỹ. Bây giờ tôi tham khảo cái bản tin của website Đại Kỷ Nguyên ngày 15 tháng 5 2019, có một cái đúc kết tổng hợp về cái hệ quả chiến tranh thương mại Mỹ Tàu đối với nước Tàu như thế nào. Bản tin này có tựa đề là hàng loạt nhà máy nối gót rời khỏi Trung Quốc, Trung Quốc có khả năng mất 45 triệu việc làm. Hoa Kỳ gần đây đã khởi động lại áp thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến nhiều công ty nước ngoài dần dần rút khỏi đại lục. Khi rời đi, họ mang theo số lượng lớn tài chính và việc làm. Theo thống kê của chính quyền Trung Quốc, nếu tất cả các công ty nước ngoài bỏ đi, có ít nhất 45 triệu người sẽ phải thất nghiệp. Và Việt Nam sẽ là quốc gia hưởng lợi, tại vì người ta bỏ vào nước Tàu thì ta chạy sang Việt Nam nữa. Mà anh Mỹ là anh tỏ ra anh khuyến khích anh Việt Cộng, anh Việt Cộng thường mở khoe hàm lên, nhưng mà tôi theo tôi thì Mỹ chơi cái trò này là rất là lợi hại, là khuyến khích các nước nhận cái đầu tư mà bỏ chạy khỏi nước Tàu để cho anh nước Tàu sụng. Nhưng mà đến khi anh Tàu mà sụng rồi thì đến phiên những cái anh nhận đầu tư ở nước Tàu sẽ bị đối phó như nào, anh Việt Cộng Trường Mở. Mà tôi lấy làm cười, anh Trường Mở là một ngày gần đây anh sẽ biết tay. Bản tin tiếp tục với tiểu đề mục là nước cờ chuẩn xác của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump giảm thuế doanh nghiệp Hoa Kỳ và tăng thuế đối với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Điều này sẽ khiến các công ty Mỹ đang ở Trung Quốc hình thành trào lưu trở về. Các chuyên gia nhận định rằng nước cờ này của ông Trump vừa cứng rắn vừa chuẩn xác. Trong một tweet mới đây, ông Trump viết rằng ngoài ra thuế quan hoàn toàn có thể tránh được nếu bạn mua sản phẩm từ quốc gia không bị đánh thuế, hoặc bạn mua sản phẩm được sản xuất bên trong Hoa Kỳ. Đó là mức thuế quan zero. Nhiều công ty bị đánh thuế sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam và các nước châu Á khác. Đó là lý do tại sao Trung Quốc rất muốn đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Và dưới tiểu đề mục là trào lưu rời bỏ Trung Quốc thì là còn như thế nào? Brooks Running, một công ty giày thể thao thuộc sở hữu của tỷ phú Warren Buffett, sẽ chuyển phần lớn hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, và hoạt động sản xuất ở lại đại lục chỉ để lại khoảng 10%. Có khoảng 400 công ty do Hoa Kỳ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi Trung Quốc. Trước đó, Apple công bố sẽ chuyển dây chuyền sản xuất iPhone cao cấp sang Ấn Độ. Còn Foxconn, đối tác thương mại quan trọng của Apple, đã bắt đầu sa thải nhân viên ở Trung Quốc, mở thêm 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và có kế hoạch xây dựng 10 đến 12 nhà máy ở Ấn Độ vào năm 2020, tạo ra 1 triệu việc làm mới cho quốc gia ở Nam Á này, cho Ấn Độ. Một công ty Mỹ gần đây nói với các nhà cung cấp có nhà máy ở Phnom Penh, ở Campuchia rằng để tránh thuế quan, hy vọng họ sẽ ngừng sản xuất tại Trung Quốc càng sớm càng tốt. Theo Bradley, luật sư tư vấn cho các công ty đa quốc ở quốc gia Trung Quốc, cho biết như vậy. Các đồng minh của Mỹ cũng nối gót Hoa Kỳ. Không chỉ các công ty Mỹ, các công ty Nhật Bản cũng đã rút khỏi Trung Quốc. Công ty Olympus, nhà sản xuất quang học và các sản phẩm tái bản, đã đóng cửa dây chuyền sản xuất tại Thẩm Quyến vào năm ngoái và chuyển nhà máy sang Việt Nam. Tờ Kyodo News Nhật Bản đưa tin công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Sumitomo đã dần chuyển một số dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Nhật Bản trong năm nay. Kobe Steel, một công ty nữa là nhà sản xuất thép quy mô lớn của Nhật Bản, cho biết họ đang xem xét chuyển dây chuyền sản xuất phụ tùng máy đào thủy lực chuyên xuất đi Mỹ từ Trung Quốc, chuyển sang Nhật Bản, sang Thái Lan và sang Hoa Kỳ. Các công ty Nhật khác như Mitsubishi Electric, Komatsu và Toshiba đã chuyển một số dây chuyền sản xuất của họ từ Trung Quốc sang các nước khác. Vào tháng 1 năm nay, Ricoh, nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học Nhật Bản, tuyên bố đang chuẩn bị dây chuyền sản xuất máy photocopy tại Trung Quốc sang Thái Lan. Công ty điện tử nổi tiếng của Nhật là Omron đã đóng cửa nhà máy tại Tô Châu, Trung Quốc vào năm ngoái. Nhà sản xuất máy in, máy tính lớn nhất thế giới của Nhật Bản là Epson đã thông báo trên website chính thức vào ngày 14 tháng 3 rằng sẽ đóng cửa hai nhà máy ở Thẩm Quyến. Kyodo News vào tháng 9 năm ngoái đưa tin khoảng 60% công ty Nhật đã hoặc đang chuyển nhà máy ở Trung Quốc sang các nước khác. 40% còn lại đang sắp xếp cách thoái vốn khỏi Trung Quốc. Phần Samsung của Hàn Quốc cũng đã đóng cửa nhà máy và rút khỏi Trung Quốc vào năm ngoái. Các nhà máy gia công sản xuất cũng đang rời bỏ Trung Quốc như tập đoàn công nghiệp Yuyuan Hồng Kông và các xưởng gia công hàng hóa cho thương hiệu giày thể thao lớn của Adidas và Nike. Hiện tại hầu hết tất cả các thương hiệu quần áo và thể thao nổi tiếng có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng cửa các nhà máy trực thuộc của họ tại Trung Quốc. Ví dụ điển hình nhất là Adidas, Nike và Uniqlo. Steve Madden, một nhà thiết kế thời trang Hoa Kỳ và thương hiệu thể thao Puma của Đức, cho biết họ muốn chuyển hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Doanh nghiệp nước ngoài Trung Quốc chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn. Các doanh nghiệp nước ngoài ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc, họ là huyết mạch của các thành phố kinh tế hạng nhất ở Trung Quốc. Theo số liệu Cục Thống kê Trung Quốc, các công ty nước ngoài chiếm chưa đến 3% các công ty quốc doanh, nhưng chiếm gần 50% ngoại thương của Trung Quốc, chiếm 25% lợi nhuận các công ty công nghiệp có quy mô lớn và 20% khoản thu thuế. Năm 2017 chỉ có 3% các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng đã chiếm 43,2% thặng dư ngoại thương của Trung Quốc. Tại 4 thành phố lớn ở tỉnh Quảng Châu đã có hơn 20.000 công ty nước ngoài đầu tư, chiếm hơn 62% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của 4 thành phố. Tại Thượng Hải, vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 2/3 tổng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp 70% cho nền kinh tế ở Thẩm Quyến. Tóm lại là, theo báo chí Trung Quốc, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc tạo ra hơn 45 triệu công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc. Ngoài ra, các nhà cung cấp và các công ty thượng nguồn và hạ nguồn phụ thuộc vào vốn nước ngoài đã ước tính rằng số người bị ảnh hưởng phải là hàng trăm triệu, chứ không phải là 45 triệu. Và anh Tàu, anh trả đũa như thế nào? Và người ta đã đánh giá rằng Trung Quốc trả đũa Mỹ lợi bất cập hại. Đấy là thông tin của đài RFI Pháp ngày 15 tháng 5, 2019. Theo Reuters, ngày 15 tháng 29, Trung Quốc không có bao nhiêu phương tiện để trả đũa Hoa Kỳ mà không tự hại chính mình. Và Washington sẽ không giảm áp lực để buộc Bắc Kinh phải sửa đổi chính sách thương mại của mình, thậm chí cả mô hình kinh tế. Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Hai 23 tháng 5 loan báo tăng thuế hải quan từ ngày 1 tháng 5 đối với 60 tỷ đô la hàng Mỹ, thấp hơn nhiều so với 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc bị Hoa Kỳ đánh thuế. Anh trả đũa bên nhà người ta nói thì lợi bất cập hại. Hoa Kỳ còn tấn công trên nhiều mặt trận khác, từ việc gửi các chiến hạm đến eo biển Đài Loan hoặc siết chặt khiến tham vọng cao ngất trời của các tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE nay xuống còn bằng số zero. Đó là lý do khiến chính quyền Bắc Kinh tập trung sức lực để cố ký cho được một thỏa thuận nhằm tránh một cuộc chiến tranh thương mại và hao mòn có nguy cơ ngăn cản kinh tế phát triển. Tuy vậy, cũng không thể nhượng bộ Mỹ quá nhiều trước tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Một nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết, anh Tàu, chúng tôi vẫn có cách đối phó, anh Tàu, nhưng sẽ không làm đến nơi đến chốn. Mục đích là đạt được một thỏa thuận có thể được cả hai bên chấp nhận. Còn về khả năng trả đũa, thì không có cách nào mà không gây rủi ro cho Bắc Kinh. Không có cách nào là không gây rủi ro cho Bắc Kinh. Về thuế, đánh trên dịch, về dịch vụ xuất khẩu lao động thì cũng thế thôi. Và bản tin có tiểu đề mục đặt câu hỏi rằng chống Mỹ sẽ trở thành biểu tình chống chế độ. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể quay sang những đối thủ cạnh tranh với các công ty Mỹ, chẳng hạn mua máy bay của Airbus thay vì Boeing. Đây là anh Mỹ, anh Tàu, anh đi đánh lại, không đáp trả trực tiếp, mà anh đi đánh vào những người nước có giao dịch với Mỹ là. Nhưng do ông Donald Trump đã yêu cầu các công ty Mỹ khẩn cấp đưa sản xuất về lại Hoa Kỳ, nếu dùng cách trả đũa như trên, có nguy cơ thúc đẩy các doanh nghiệp mua hàng của các nước khác hoặc rút đầu tư khỏi Hoa Lục. Ông Robert Lauren thuộc Peterson Institute for International Economics nhận xét, hậu quả về trung hạn và dài hạn đã bị đánh giá quá thấp. Nếu tôi là Trung Quốc thì tôi sẽ thực sự lo lắng. Người ta điển lại cái vốn ruột của anh Tàu thì thấy anh Tàu yếu. Đồng nhân dân tệ và dự trữ ngoại hối của anh, đấy là vũ khí hối đoái đấy. Thì sao? Đồng tiền Trung Quốc đã bị mất giá 2% so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu tháng trong bối cảnh căng thẳng thương mại nâng cao. Đồng nhân dân tệ bị sụt giá sẽ làm giảm nhẹ tác động của thuế quan Mỹ lên hàng xuất khẩu Trung Quốc, nhưng có nguy cơ khiến vốn đầu tư bỏ chạy khỏi Hoa Lục trong trường hợp giảm phát thực sự. Trung Quốc có thể làm giảm nhẹ hậu quả của việc Mỹ áp thuế bằng cách đưa ra nhiều biện pháp kích cầu khác. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng đã tìm kiếm các kênh khác để tiêu thụ sản phẩm, chẳng hạn qua một vành đai một con đường về nhu cầu vật nguyên liệu. Trung Quốc tìm các nhà cung cấp khác ấy là mua dầu của Iran này kia đó. Anh phá vây mấy tháng qua chúng ta thấy rằng anh phá vây ở đâu đều thất bại hết. Tóm lại, một khi tìm trăm phương nghìn kế để trả đối Mỹ, Trung Quốc cũng tự hại chính mình. Nhìn chung là lợi bất cập hại. Bây giờ anh chỉ còn cái Biển Đông để anh diễu võ ra ngoài rồi. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 14 tháng 5 năm 2019, Trung Quốc đóng tàu tuần tra Hoàng Sa, bị Mỹ tố cáo là lực lượng dân quân biển, tàu đánh cá trang bị vũ khí để đuổi cái tàu khác, bị Mỹ đó tôi coi cái đó là quân sự nha, không phải dân quân rồi nha. Bây giờ anh lại đóng tàu tuần tra Hoàng Sa. Trung Quốc loan báo mở rộng sự hiện diện phi hải quân trong vùng Biển Đông có tranh chấp với hợp đồng trị giá 23,5 triệu đô la Mỹ để đóng một tàu tuần duyên vốn sẽ được dùng để tuần tra quần đảo Hoàng Sa. Cái tàu đó chỉ cân nặng có 1.900 tấn thì dọa được ai. Chiếc tàu này nằm trong nỗ lực của Bắc Kinh để mở rộng sự hiện diện phi hải quân. Hải quân thì bị Mỹ lên án, bây giờ cái đó là phi hải quân. một động thái mà các nhà phân tích cho là một chiến lược để củng cố vị trí mà họ chiếm giữ vùng biển Đông, có tranh chấp chủ quyền với các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Đài Loan. Đô đốc Lee Jackson, người đứng đầu các hoạt động hải quân của Mỹ, nói rằng lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đã làm phức tạp thêm cho nỗ lực của Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông mà Washington dựa vào để kiềm chế tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Ông Lee Jackson nói rằng hải quân và các tàu dân quân, hải quân và phi hải quân, gọi là dân quân, các tàu dân quân của nước này như tàu tuần duyên và tàu cá của Trung Quốc sẽ được hải quân Mỹ xem như nhau trong các cuộc giao tranh. Anh tàu bỏ cái đa phi quân sự, nhưng mà Mỹ bảo không, cái đó là quân sự, chúng tôi sẽ xem như nhau trong các cuộc giao tranh. Bắc Kinh thì báo cáo buộc các tuần tra tự do hàng hải của Mỹ và các cường quốc phương Tây khác đã phá hoại sự ổn định của Biển Đông. Trung Quốc đang thương thảo với khối ASEAN bộ quy tắc ứng xử nhằm tránh các cuộc xung đột trên những vùng biển có tranh chấp trên Biển Đông, mặc dù tiến triển rất chậm chạp. Bây giờ thì anh tàu ấy, vốn đầu tư của ngoại quốc chạy sang Việt Nam, bây giờ anh tàu Vinh cũng chạy sang Việt Nam, mà không thể nào mà qua mắt được cả thế giới. Nhưng mà tôi đem cái tin này vào là tổng hợp là vì đây cái nguồn tin là nhịp cầu đầu tư của việc của Việt Nam, anh Việt Cảnh đang tự sướng về cái việc mà đầu tư tàu chạy sang Việt Nam đó. Vốn đầu tư Trung Quốc cao kỷ lục, Việt Nam nhận được gì? Theo số liệu của cục đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính chung cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục và Đài Loan, tổng số vốn đăng ký từ đầu năm tới nay, tới ngày 20 tháng 4 là hơn 6,6 tỷ USD, tức là gần 7 tỷ đó. Dẫu rằng đã có rất nhiều dự báo về việc Việt Nam trở thành điểm đón dòng vốn FDI trong cuộc đụng độ thương mại giữa Mỹ Trung Quốc, mức tăng trưởng nói trên vẫn cần được nhìn nhận một cách kỹ càng và đầy đủ. 4 tháng đầu năm, vốn Trung Quốc và Việt Nam bằng 70% cả năm 2018. Sự đột biến này được tạo ra từ sự dịch chuyển vốn khỏi Trung Quốc từ chính các doanh nghiệp của nước này. Trong ngắn hạn, sự dịch chuyển dòng vốn của các doanh nghiệp để ứng phó căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chiến lược, vành đai con đường và đón đầu hiệp định CPTPP. Ngoài ra, tăng trưởng suy giảm là một nguyên nhân khác khiến doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam. Việt Nam đóng dấu Made in Việt Nam để trốn thuế Mỹ. Về quy mô các dự án đầu tư không thể phủ nhận, nhưng đã có những thương vụ rất lớn. Trong đứng đầu các dự án lớn giai đoạn này, đáng kể nhất là dự án góp vốn mua cổ phần của Vieco Limited và công ty Việt Nam Beverage. Cho nên là nó bán cho Singapore rồi, bây giờ lại đến anh tàu. Giá trị vốn góp là 3,85 tỷ đô la, tức là còn 4 tỷ. Hai dự án chế tạo lốp xe với vốn đăng ký trên 200 triệu USD tại Tây Ninh và Tiền Giang cũng ghi dấu ấn nhà đầu tư Trung Quốc. Cứ điểm linh kiện thiết bị điện tử từ Bắc Ninh có thể sắp chào đón tân binh là nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 260 triệu USD của Goetech Hồng Kông Trung Quốc. Trong tương lai không xa, doanh nghiệp Việt sẽ càng khó khăn hơn để nó đầu tư vào, thì doanh nghiệp của Việt Nam khó cạnh tranh đấy, mà phải cạnh tranh không cân sức với doanh nghiệp nước bạn. Vốn vừa được chính Việt Nam ưu đãi, vừa được hậu thuẫn của Trung Quốc. Thậm chí nếu truy lần nguồn gốc thương vụ 3,85 tỷ USD mua cổ phần Việt Nam Beverage chưa hẳn đã mang lại niềm vui. Đơn vị đứng ra thực hiện giao dịch là Vieco Limited, doanh nghiệp mà theo Bloomberg đang hoạt động như một công ty con của Thái Beverage. Không loại trừ khả năng ông chủ người Thái của Sabeco đang điều chuyển dòng tiền, và như vậy con số 3,85 tỷ USD nói trên chỉ là một chiếc bánh kém mùi vị. Một nhà trí thức của Việt Cộng là anh Nguyễn Văn Đàm, anh khoe khoang Vấn đề là Việt Nam có khả năng lựa chọn và sử dụng chúng một cách có hiệu quả, tránh dẫm vào vết xe đổ của các dự án đi chết hay không. Ở khu vực công nghiệp chế biến chế tạo, dòng vốn Trung Quốc vẫn đi vào các địa chỉ quen thuộc là dệt may, là da dày, là nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Dù có dễ dãi bỏ qua những trăn trở muôn năm cũ về bãi đỗ công nghệ cũ của Trung Quốc, nguy cơ ô nhiễm môi trường từ ngành sản xuất nguyên liệu vẫn không thể nhận diện. Đó là dòng vốn thế hệ mới mà Việt Nam đang chờ đón. Anh chị Việt Nam đang sung sướng chờ đón, nhưng mà với rất nhiều tai hại, mà đó là cái lợi nhỏ trước mắt, và anh luôn luôn lại không nhìn thấy cái hại lớn ở đằng sau lưng. Trong khi đó thì cái buôn lậu tàu sang Việt Nam bị Mỹ khui đài Á Châu tự do ngày 12 tháng 5 2019 đăng tin bắt đường dây buôn lậu ma túy tổng hợp lớn có người Trung Quốc tham gia. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 5 thu giữ 500 kg ma túy tổng hợp ketamin với trị giá hơn 500 tỷ đồng, tương đương với hơn 21 triệu đô la, và bắt giữ 4 người, trong đó có 1 người Trung Quốc và 2 người Đài Loan. Đây là vụ bắt giữ ma túy tổng hợp lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, theo truyền thông trong nước. Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 2 người Đài Loan là Liu Minh Yang 34 tuổi, Yu Minh Yun 31 tuổi và Su Ya Mei 33 tuổi. Cảnh sát cũng bắt giữ một phụ nữ Việt là Nguyễn Thị Thu Vân 36 tuổi khi kiểm tra các kho hàng tại Bình Chánh, Tân Phú, quận Tân Bình. Thuốc ketamin được giấu trong các máy in trong một xe 7 chỗ. Người đứng đầu băng nhóm buôn thuốc ketamin được xác định là Liu Minh Yang, sinh ra Tàu. Thuốc được chuyển vào Việt Nam từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái hôm 1 tháng 3. Hồi tháng 3 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 vụ buôn lậu ma túy lớn. Tất cả các trường hợp ma túy bắt giữ đều đến từ khu Tam Giác Vàng, là khu sản xuất nhiều thuốc phiện thứ hai trên thế giới. Đây là khu vực trên biên giới giữa các nước Lào, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan. Việt Nam cũng là nước có luật chống buôn bán thuốc phiện khắc nghiệt nhất thế giới. Anh ra luật nhưng mà anh lơ là trong việc thi hành luật. Cái này có thể dính líu tới một nhóm lợi ích đang cầm quyền ở Việt Nam. Lộ tẩy buôn bán hợp pháp cũng như buôn lậu đối với tàu. Bây giờ hãng Reuters và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 5 2019 lại tiết lộ những tin tức là anh Việt Cộng nó vất vả như thế nào. Với cái tin có tựa đề là Việt Nam có thể bị Mỹ đưa vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Chính quyền Trump sẽ mở rộng danh sách các quốc gia mà họ theo dõi về thao túng tiền tệ trong báo cáo dự kiến sẽ ra trong tháng này, và Việt Nam có thể bị đưa lên tên vào danh sách đó. Việt Nam có thể bị đưa tên vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vì đã cố giữ giá trị tiền đồng của họ thấp hơn thực tế, trong khi Ấn Độ và Hàn Quốc dự kiến sẽ được rút tên ra khỏi danh sách theo dõi. Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ không đưa tên Trung Quốc hoặc bất kỳ đối tác thương mại nào vào danh nào khác chứ bất kỳ đối tác thương mại nào khác vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vì họ dựa vào biểu thuế nhập khẩu để cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Bloomberg cho biết cho đến nay Bộ Tài chính đã kiểm tra 12 đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ và đối chiếu với Thụy Sĩ để chuẩn bị cho báo cáo sắp tới. Danh sách theo dõi và mở rộng có thể bao gồm Nga, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ireland và Malaysia là các nước có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Hãng tin này cho biết số quốc gia có tên danh sách tăng sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ giảm một trong 3 tiêu chí mà họ sử dụng để xác định nước thao túng tiền tệ. Thặng dư tài khoản vãng lai từ 3% xuống 2% GDP. Anh Việt Cộng thì khai thác mâu thuẫn cho Mỹ với tàu, anh tưởng là anh được hưởng lợi trong cái thế này, nhưng mà anh quên rằng người ta vẫn giơ cái lưỡi gươm Damocles trên đầu anh. bản tin ngày 13 tháng 5 năm 2009 của đài RFI Pháp. Ân xá quốc tế báo động số tù nhân chính trị tại Việt Nam tăng mạnh. Trong bản báo cáo tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay 13 tháng 5 năm 2009, tổ chức Ân xá quốc tế cho biết hiện tại có 128 tù nhân chính kiến đang bị bắt giữ tại Việt Nam thay vì 97 người như trong bản nghiên cứu một năm trước đây, bây giờ tăng lên gần như 50% nữa nha. Theo Amnesty International, luật an ninh mạng là nguyên nhân khiến số tù nhân bị bắt vì bày tỏ chính kiến trên các mạng xã hội tại Việt Nam tăng nhanh trong một năm qua. Cụ thể là trong số 128 nhà bất đồng chính kiến đang bị giam trong các nhà tù tại Việt Nam, chỉ 10% bị cáo buộc vi phạm pháp luật chỉ vì có những lời bình luận trên các mạng xã hội như Facebook. Các tù nhân chính kiến tại Việt Nam bị giam giữ trong những điều kiện tồi tệ và có nhiều yếu tố chứng minh rằng họ bị tra tấn, bị ngược đãi, bị giam giữ tại những nơi bí mật và không được cung cấp thuốc men và nước sạch. Giám đốc Ân xá quốc tế đặc trách khu vực Đông Á và Đông Nam Á Nicola Bickwilling báo động rằng Việt Nam không chỉ áp dụng những tiếng nói, không chỉ đàn áp những tiếng nói đối lập về mặt chính trị mà còn mở rộng các chiến dịch đàn áp này đến những ai lên án các hành vi tham nhũng hay mọi hành vi đấu tranh vì cộng đồng. Trong danh sách 128 tù nhân lương tâm tại Việt Nam có nhiều luật gia, có người viết blog hay những nhà đấu tranh vì môi trường dân chủ. Ông Becklin kết luận rằng quyền bày tỏ lập trường tại Việt Nam đang bị đe dọa. Báo cáo của Amnesty International được công bố đúng vào lúc một phái đoàn Mỹ chuẩn bị đến Hà Nội tham dự đối thoại nhân quyền vào cuối tháng năm 2019. Ân xá quốc tế kêu gọi Washington gây sức ép với phía Hà Nội, đòi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính kiến. Và các nguồn tin khác cho tôi biết này, Bộ Ngoại giao và Việt Cộng luôn đánh chối và Việt Nam không có tù nhân lương tâm. Những người bị bắt đó là vi phạm pháp luật. À đây, lại thêm một tin tức nữa. Tại Á Châu Tự Do, ngày 3 tháng 5 năm 2019, Công an Việt Nam chặn một số nhà hoạt động chức sắc gặp phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước là phái đoàn của nghị sĩ, là các nghị sĩ dân chủ, nhưng mà bây giờ là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà Đảng Dân Chủ thì anh Việt Cộng bị là đẩy rất nhiều. Công an Việt Nam chặn một số nhà hoạt động chức sắc gặp phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Một trong những người bị ngăn cản là Chánh trị sự Đạo Cao Đài chân truyền ông Hứa Phi, và cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên quân Việt Nam, cũng bị Công an huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn. Một cựu tù nhân lương tâm tại Sài Gòn là luật sư Lê Công Định cũng viết trên trang cá nhân về tình trạng bị công an an ninh ngăn chặn cấm ra khỏi nhà từ trước cuộc gặp hai ngày. Là phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo lời mời gặp vào sáng ngày ba là mời cái người đến, mà cái nhà này bị anh về trong này, anh đến tận nhà anh chặn không cho đi. Theo luật sư Lê Công Định, việc ông cấm ông ra khỏi nhà đã trái với điều 23 của Hiến pháp năm 2013, trong đó nêu rõ công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Ngoài luật sư Lê Công Định và Chánh trị sự Đạo Cao Đài Hứa Phi, còn có một số nhà hoạt động khác được mời đến gặp phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019, như tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Phạm Bá Hải, v.v. Tuy nhiên, Đài Á Châu Tự Do tạm thời chưa thể liên lạc được với các nhà hoạt động này. Lâu nay, mỗi khi những phái đoàn phương Tây như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu có những cuộc gặp với các thành phần hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, thì hầu như những thành phần được mời bị an ninh Hà Nội ngăn chặn, nhiều người phải tìm cách trốn ra trước khỏi nhà mới có thể được đến được cái chỗ gặp. Và tiếp theo cái vụ này, cái tin này là cái tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Scott Busby gặp gỡ giới tranh đấu cho Việt Nam. Đấy, nó căn nhặn nhưng mà lọt được mấy người. Hôm 13 tháng 5 và 14 tháng 5, Phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby đã gặp gỡ các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và các chức sắc tôn giáo độc lập trong nước trước thềm đối thoại nhân quyền Việt Mỹ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 5 là hôm nay này. Tôi sẽ theo dõi cái này cho bỏ trong cái bản tổng hợp tin tức tuần tới. Ông Scott Busby, cố vấn cao cấp của Cục Dân chủ Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng với các vị khác có tới thăm chùa Giác Hoa và gặp gỡ các thành viên của Hội đồng Liên đoàn Việt Nam. Ông có nói lý do là sắp có cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam và mong được chia sẻ về tình hình, thực trạng tự do tôn giáo để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nắm. Thông báo cáo của Hội đồng Liên đoàn hôm 13 tháng 5 cho biết Hòa Thượng Thích Công Tánh, đại diện Hội đồng Liên đoàn Việt Nam, Hội đồng Liên đoàn Việt Nam tường trình chung của Hội đồng Liên đoàn Việt Nam và kiến nghị gửi đến phái đoàn tiếp theo Linh Mục Nguyễn Duy Tân nói rằng những ai nói Việt Nam có tự do tôn giáo là không đúng sự thật. Linh Mục Lê Xuân Lộc nói có vài linh mục vì lên tiếng về quyền con người và tự do tôn giáo thì không được nhà cầm quyền cấp passport. Chánh trị sự Nguyễn Kim Luân cho rằng vụ đàn áp chính trị chánh trị sự Hứa Phi ngăn không cho vô Sài Gòn tham dự cuộc gặp hôm nay là một bằng chứng hùng hồn về Việt Nam không có tự do tôn giáo. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan tâm về nhân quyền khi bang giao với chính phủ Việt Nam. Đạo huynh Lê Văn Sóc là Phật giáo Hòa Hảo đó nói tại Việt Nam không có tự do dân chủ và nhân quyền. Hôm 13 tháng 5, trợ lý ngoại trưởng Busby và tổng lãnh sự Hoa Kỳ Marie Nagaoka có cuộc gặp với nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Đàn Quế và nhà báo tự do Phạm Chí Dũng. Trên cái hình này tôi thấy hình của ông Nguyễn Đàn Quế và ông Phạm Chí Dũng. Và ông Phạm Chí Dũng biết rằng trong cuộc họp này thì các nhà hoạt động nhân quyền đã đề nghị kết quả của đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt cần được chi tiết hóa bằng biên bản, trong đó nhấn mạnh những nội dung mà phía Việt Nam cam kết sẽ cải thiện nhân quyền nhưng với mốc thời gian cụ thể để tránh tình trạng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Thế nên nó ký cái gì nó cũng ký nhưng nó không làm nữa. Hơn nữa, biên bản này cần được ký xác nhận bởi cả một quan chức Việt Nam với chức bộ trưởng. Bây giờ Mỹ tiếp tục có những thái độ là gay gắt đối với chế độ Việt Cộng ở Việt Nam. Bản tin ngày 14 tháng 5 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ở bên Mỹ, Mỹ phá đường dây kết hôn giả lấy thẻ xanh do người Việt cầm đầu. Anh Việt Cộng mấy chục năm nay anh chơi cái trò này. Người chủ mưu đường dây này là Ashley Yến Nguyễn, còn được biết là Duyên, 53 tuổi, sống ở Houston, theo thông cáo của cơ quan ICE. Các công tố viên cho biết bà Yến Nguyễn điều hành một tổ chức có trụ sở Houston từ căn nhà của bà ở High Star Drive và có những người cộng sự giúp điều hành hoạt động này trên khắp bang Texas và ở Việt Nam. Đường dây này dựng ra các vụ kết hôn giả để giúp những người muốn vào Mỹ xin giấy thường trú nhân bằng các chứng từ giả mạo đó. Theo luật sư Duy, chú Khanh Phạm hiện làm việc ở Texas và biết rõ vụ việc này. Nghi phạm chủ mưu Yến Nguyễn đã lôi kéo những người Mexico và Mỹ da trắng làm đám cưới với những người Việt Nam. Trang tin tức khu 11 của Houston cho biết khoảng một nửa trong số 96 người bị kết án là những người nhập cư Việt Nam không có giấy tờ trước khi tham gia đường dây này để làm kết hôn giả. Một nửa còn lại là những người có quốc tịch Mỹ được tuyển dụng để kết hôn với người Việt. Cho tới ngày 13 tháng 5 đã có tất cả 50 người đã bị bắt giữ và khởi tố với 206 tội danh. Hồ sơ truy tố hiện vẫn còn giữ kín đối với những người bị truy nã nhưng chưa bị bắt. Bà Yến Nguyễn cùng chồng và hàng chục bị cáo khác đã có mặt tại tòa hôm 13 tháng 5. Kết hôn giả là một tội nghiêm trọng, theo ông Tony Bryson, giới chức của cơ quan quốc tịch và di trú Mỹ. Thông báo của ICE nói rằng những cá nhân làm kết hôn giả nhằm mục đích lách luật di trú Mỹ, họ không sống với nhau và điều đó trái với những gì họ khai trong các giấy tờ chính thức nộp cho USCIS. Theo bản cáo trạng, mỗi người tham gia kết hôn giả ký một thỏa thuận với bà Yến Nguyễn và họ phải trả từ 50.000 USD đến 70.000 USD để trở thành thường trú nhân ở Mỹ. một luật sư người Việt bị bắt trong vụ này có tên là Trang Lê Nguyễn, còn được biết với tên Lê Thiện Trang, sống ở Pearland, Texas. Luật sư 45 tuổi này bị kết tội cản trở quá trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo. Mức án tối đa cho mỗi tội danh này là 10 năm tù. Anh Việt Cộng vào nước Mỹ bất hợp pháp như thế nào, bây giờ bắt đầu bị khui. Trong khi đó thì những người đấu tranh vì tự do dân chủ là được tuyên dương. Bản tin ngày 14 tháng 5 ngày 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hòa thượng Thích Công Tánh và Mục sư Hồng Quang đoạt giải tự do tôn giáo. Cái giải này là do phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại cấp. Đó là một hiệp hội do các tín hữu hải ngoại thành lập và có trụ sở ở Đức. À, trụ sở ở Đức nha. Hôm 13 tháng 5 ra thông cáo: Sau khi xem xét, tìm hiểu và so sánh các hồ sơ đề cử, chúng tôi đã quyết định chọn Hòa thượng Thích Công Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang để vinh danh và trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Liên vào năm 2019. Giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Liên nhằm vinh danh những cá nhân hoặc tập thể ở quốc nội hay hải ngoại đã có những đóng góp quan trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Mục sư Nguyễn Hồng Quang hiện là chủ tịch ban điều hành lâm thời Hội Thánh Mennonite Việt Nam và chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Hiệp hội Thông công Tin lành Việt Nam. Hòa thượng Thích Công Tánh hiện là phó viện trưởng Hội đồng điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một trong những thành viên sáng lập Hội đồng Liên tôn Việt Nam và nguyên trụ trì chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài Gòn. Và bản tin cũng không quên nhắc lại là chùa Liên Trì đã bị Việt Cộng san bằng. Bây giờ ở Việt Nam là có bản tin về cái sự tái xuất hiện của Nguyễn Phú Trọng, cái việc mà đột truy về và lâm bệnh của Nguyễn Phú Trọng suốt tuần qua là xôn xao ồn ào. Bây giờ nó đưa tin che đậy không được, bây giờ nó phải đưa tin là ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 5 đặt câu hỏi là: Reuters nói gì về tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông nhà nước hôm thứ Ba sau khi lâm bệnh cách đây một tháng. Theo Reuters, hiện chưa rõ bệnh tình của ông Trọng đã cải thiện tới mức nào vì tin tức không nhắc tới tình trạng sức khỏe của ông. Trong những bình luận chính thức duy nhất về tình trạng của ông Trọng từ khi ngã bệnh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào tháng trước nêu hai lý do. Một là lịch làm việc quá nặng. Hai là ông bị những thay đổi về thời tiết. Trong khi không có thông tin chính thức, những tin đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Việt Nam lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Vẫn xem Reuters, hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu của ông Trọng nếu bị bỏ trống có thể thay đổi cán cân quyền lực tại Việt Nam, đúng không? Các nhóm đấu tranh đấy. Thay đổi cán cân quyền lực tại Việt Nam trước đại hội đảng kế tiếp vào đầu năm 2021. Bây giờ Đài Á Châu Tự Do cũng loan tin về ngày 4 tháng 5, cũng loan tin về anh Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện, nhưng mà loan tin có một vài chi tiết đáng chú ý hơn. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã xuất hiện như thế nào? Là chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt tại Hà Nội vào ngày sáng ngày 14 tháng 5. Truyền thông trong nước loan tin trong cùng ngày. Tin cũng cho biết sau khi nghe báo cáo tình hình kết quả công việc tháng 4 và nửa đầu tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những chỉ đạo trong công việc sắp tới. Trong đó bao gồm việc tập trung tổ chức Hội nghị Trung ương 10 khóa 12, các phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp tới, đảm bảo chất lượng văn kiện và công việc của Đại hội 13 của Đảng. Tôi để ý theo dõi cái Hội nghị Trung ương 10 này rất nhiều, là vì trong khi Nguyễn Phú Trọng vắng mặt thì các phe đảng tranh quyền tranh ngắn ở trong nước nó đấu đá với nhau để nó làm chủ tình hình cho cái Hội nghị Trung ương 10 rồi. Là làm chủ tình hình ở Hội nghị Trung ương 10 thì sẽ làm chủ được cái tình hình của Đại hội Đảng Cộng sản khóa 13 trong năm 2021. Anh Phú Trọng anh xuất hiện ra lệnh rất là ấy, nhưng mà tôi để ý có người thì nói rằng cái hình mà báo chí trong nước là cái hình chụp ngay hôm họp hay là thế nào, và tôi cho rằng nó không phải là hình giả mạo, nhưng mà tôi để ý là cái clip video mà nó công bố ra thì thấy anh Trọng, anh là chủ tọa, anh nói mà anh chỉ giơ cái tay phải lên mà không thấy anh giơ cái tay trái, thì để chứng tỏ rằng anh bị liệt cái tay trái và cái bệnh như chứng tỏ là bệnh tình anh mang nặng chứ không phải là anh đã hoàn toàn phục hồi rồi. Và để phù hợp với cái dự đoán của tôi là sự vắng mặt của anh Nguyễn Phú Trọng làm cho cái đấu tranh tranh quyền tranh ăn nội bộ của anh là xưa vô cùng rắc rối. Thì lập tức có bản tin ngày 15 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho tôi biết rằng cái dự đoán của tôi về tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản là quả thật. Bản tin cho thấy hai vụ bắt giữ lớn trong ngày ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại. Ngay trong ngày Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại trên truyền thông hôm 14 tháng 5, hai vụ khởi tố và bắt giam đã được tiến hành tại các thành phố lớn nhất trong nước trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng nóng trở lại. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 5 khởi tố và bắt giam ông Tề Chí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Tân Thuận về hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó trong ngày, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát của Bộ đã khởi tố và bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, ông Bùi Quang Huy về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình Sự cho nên làm. Anh tái xuất hiện thì lập tức có hai người bắt. Vụ bắt giữ ông Dũng và ông Huy là những vụ khởi tố lớn đầu tiên kể từ khi ông Trọng bị cấp cứu bệnh viện trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kiên Giang hôm 14 tháng 4, như các nguồn tin của Reuters cho biết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối muộn ngày 14 tháng 5, công an thành phố đã đến khám xét nhà ông Dũng ở quận 4. Ông Dũng bị bắt vì liên quan đến việc công ty IPC bán 9 triệu cổ phiếu cổ phiếu cho ông Nguyễn Kim cùng với công ty Sadeco. Theo báo Tuổi Trẻ, hành vi sai phạm của ông Dũng được xác định gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Bây giờ đến ông Huy, 45 tuổi, bị cáo buộc là người chủ mưu và cầm đầu đường dây tội phạm của tổ chức xuyên quốc gia. Cùng bị bắt với ông Huy là 8 đồng phạm do đã giúp ông Huy lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng ra anh thu anh điều hành công ty rồi là ông Huy và những người cùng bị bắt còn bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó hôm 9 tháng 5, nhiều cửa hàng của hệ thống Nhật Cường Mobile của công ty do ông Huy làm giám đốc đã bị lực lượng cảnh sát của Bộ Công an khám xét. Và sự xuất hiện của ông Nguyễn Phú Trọng là tiếp theo với cái việc mà đốt lò là tư tưởng khủng hoảng lãnh đạo, khủng hoảng chính sách, khủng hoảng nội bộ của cộng sản như tôi đã thông báo bây giờ tiếp tục xảy ra. Trong khi đó thì chế độ của nó tiếp tục bị thế giới đặt vấn đề. Đây là bản tin ngày 15 tháng 5 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói, tin mới nhất là nó chặn các nhà tranh đấu cho nó gặp các phái đoàn của Mỹ, nhưng bây giờ nó không qua mặt được Bộ Ngoại giao Mỹ. Bản tin nói là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan ngại việc an ninh chặn các nhà hoạt động gặp đại diện Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 14 tháng 5 lên tiếng bày tỏ quan ngại trước tin an ninh Việt Nam ngăn chặn các nhà hoạt động trong nước gặp đại diện Mỹ trước đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ 2019 diễn ra trong tuần này. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ viết nguyên văn rằng: "Chúng tôi rất quan ngại khi được biết rằng giới chức Việt Nam đã ngăn chặn nhiều nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam đến cuộc gặp với đoàn đại diện Hoa Kỳ tại đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam. Đây là những vấn đề hết sức nghiêm trọng. Việc tôn trọng các tự do căn bản và nhân quyền là trọng tâm trong đối thoại của chúng tôi với chính phủ Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do lập hội và bày tỏ ý kiến." Và để đáp ứng lại, để trả lời cái việc lên án của Mỹ thì Bộ Ngoại giao Việt Cộng luôn luôn có luận điệu rất là tức cười. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Hoàng sau đó lên tiếng phản bác kết luận của báo cáo và nói rằng một số đánh giá trong báo cáo không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch. Chặn người ta rõ ràng mà thông tin sai lệch gì mà nạn nhân người ta tố cáo rõ ràng thông tin sai lệch. Đấy là chứng tỏ rằng chế độ dân cộng sản nó đang luồn lách trật tự thế giới một cách rất là lố bịch và rất là tức cười. Đấy là cái tin tức cuối cùng mà tôi tổng hợp trong bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Đặc biệt luôn luôn các bản tổng hợp tin tức của tôi là tôi tổng hợp những tin tức nó liên quan đến cái trật tự thế giới mới, từ chính trị đến kinh tế, xã hội, văn hóa,